cái sự thông minh của con người nó đã tiến đến chỗ nào, cứ xét cái thông minh của con người đã tiến đến chỗ nào vậy thôi. Đi coi cinema coi vậy đó.
Một thời gian tôi thiền,
tôi thấy cứ ngày nào thỉnh
thoảng
thì
lại thấy mỗi hôm lại thấy có lúc thì cái mắt, có khi thì mắt người, có khi mắt đủ các loại
thú. Rồi cũng sẽ đi tới cái giới cái con thú, tu thể xác nó thành con người mà đầu nó vẫn con thú.
Yeah.
Nó cũng gánh nước, nó cũng làm việc, nó cũng chế cuối, nó làm đủ đủ. Thì qua cái giới đã thấy con thú mà còn biết tu gì mà nổ thẹn nó tu thêm. Con thú nó tu sắp thành hình đó nhiều lắm, nhưng mà mặt mày nó cũng không vừa. Rồi lần lần nó xuống thế gian học một kỳ nữa, cho nên nhiều đứa xuống thế gian lấy dao chém nó không ngán. Nó coi dao là cái gì, nó cứ vô tri vô giác dữ vậy đó. Nó tới với mình cũng như là ông hổ với ông cọp rồi nhào tới muốn ăn mình vậy, giận đến vậy đó.
Cái kim bao nó có giúp gì người tu về đường đạo không?
Kim bao không nên lui, vô ích. Mình tìm cái thực trạng kim bao này để mấy người yếu.
Nó có bài học trong đó?
Không có bài học. Bao nhiêu gì không học những cái đi xuống. Cũng tùy theo người. Khi mà tu nhẹ thì mới được mặc áo trắng. Còn những người còn chưa có hiểu về chân lý nhiều thì nó cũng màu mè vậy đó.
Sao con thấy trẻ
nhỏ mà cũng như búp bê mà. Ổn định thần kinh. Cái này đây là thần kinh. Thần kinh bộ óc nè. Đây là cũng như mấy cái huyệt châm cứu để trị cái nhức đầu. Rồi bên tới đây nó chạy về đây, bên tới đây nó chạy rồi đây, rồi nó mới mở cái tâm tinh này, mô ni châu. Xuất phát phát giới mô quân phát chạy ra. Còn nếu mà không tập trung cái lực lượng này là không có chạy. Cho nên tôi nói thiên địa hữu tình, nhân lỗi quá, mặt người thú tánh nhận không ra. Long lanh chút bắt cho là đẹp, hoa dục quần sanh lãnh khổ mà. Nó qua sướng đây. Không biết mình là ai. Thiếu gì con thú mới vừa tiến hóa, nhập cho con làm con người thiếu gì. Thế mà con thú mới tiến hóa, tới đây nghe đạo nó nghe không vô. Thích đi chơi ngoài đường nghe không vô.
Nhiều người có sự thông minh mà không nghe đạo được,
nghe không được đâu, nó đâu không, nó mới vừa tiến hóa nghe không nổi.
Thành cũng giỏi.
Giỏi vậy chứ nghe không nổi, nó không có tâm đức.
Để cái sự thông minh mình có
cái thông minh nó để đánh giặc chiến thắng người ta thôi, làm cho ăn đối phương thôi, cho nó không biết tự sửa.
Bây giờ cái thông minh thì sáng suốt mà.
Cái sáng suốt và cái thông minh nó khác. Thông minh là kết tập những cái sự nhiễu động của thế gian mà thôi. Của sự sáng suốt là trở về nguyên căn đời đời. Cái sự ngộ nghĩnh, thông minh nó cũng như ngộ nghĩnh sơn quét này cái trên nọ. Ngộ nghĩnh đó là thông minh. Nhưng mà cái bên trong nó có sự sáng suốt. Thì mình sắc xét, mình lấy dám trà thế cái bên trong nó sáng. Sự sáng suốt, trà chừng nào nó sáng thì nấy. Trà chừng nào nó sáng thì nấy. Mình tu chừng nào thì mình sáng suốt thì nấy. Mà sáng suốt đó là nguyên căn đời đó. Chứ không phải bây giờ mới có sáng suốt.
Vậy người nào có sáng suốt là thông minh, mà người nào thông minh không có sáng suốt?
Thông minh của đời chưa chắc thì sáng suốt. Thông minh của đời là tìm cách để hơn người khác, kêu bằng thông minh. Không bị người ta gạt, hay là gạt được người ta cũng kêu bằng thông minh. Còn cái sáng suốt khác hẳn. Sáng suốt là phải quân bình mới là sáng suốt. Theo bên bảo bên không phải sáng suốt, không phải sáng suốt, phải thông minh thôi.
vì tranh trị gia này kia kia nọ, giết cái đám này nuôi đám kia, cái đó thông minh, thông minh chuyện đời, chiến thắng cõi tạm, một sự sáng suốt đó, thì đời đạo phải sống tốt, tiến hóa được.
Thầy có thấy nghe thêm về
duy thức, duy thức mọi người đều có, duy thức rồi mình tu tới thanh tịnh mới rõ duy thức. Cái duy thức mà những người mới tu nói họ hiểu nổi. Cái duy thức nó không phải âm thanh, không phải mắt thấy, mà không phải tay tai nghe, tự nó thấy sự thấy, thấy cái thấy ở bên trong, chúng ta duy thức. Cái trình độ đó nó khác sự thấy, thấy cái thấy bên trong. Không cần, không cần dưa bên này, dưa bên kia, dưa bên này, không có, tự nó mọc bọc ra nó biết. Và duy thức.
Thầy có một hôm gần tháng 7 thì con cầu, con lúc con cũng thiền, con ngồi thì thầy cũng có nói là để trái cây với các thứ mà lên trên để cúng Phật, hệ dưới thì để cái bàn thì cúng các ra tiên để con hệ túi thần của mọi con. Thì trong lúc đó con vừa mới xin đức ông Táo hay là cái ông Tư để phụ độ cho, thì con nhắm mắt lại, thì con vừa mới cầu xin thế thì là con không hiểu tại sao khi con bị như là cái đơn đêm hôm sau con thấy con cũng cầu thế thì con thấy cái điện tự nhiên như là con bị tụt xuống ấy, con sợ con không nhớ cầu nữa.
Đừng có cầu, cô bây giờ đi học lên để đi lên làm một vị Phật. Một vị thiên tiên rồi mới ra một vị Phật. Đừng có cầu xin cái gì nữa. Mình đã tiến tới rồi, cầu cái gì nữa. Không cầu, ở đây tôi dẫn không có được cầu. Trong hai câu đó đủ rồi. Vì nhiêu đủ hết rồi. Không có thiếu gì hết. Đừng gia tăng một cái gì là động loạn thêm. Tôi nói rồi.
Như là muốn cái dầm tháng 7 thì làm thế nào, thì như trình độ của con thì làm thế nào?
Dầm tháng 7 thì cụ ngồi cụ cầu xin cho những vong linh đó được siêu thăng tịnh độ thôi. Nói một tiếng cũng đủ rồi, khỏi cầu. Bởi vì cái ý mình động nó tới rồi.
Thầy cho các con được suy ngưỡng thầy khi mà phần hồn thầy hoàn toàn ngưỡng trong thể xác.
Nóng lắm, dạ. Yeah.
Một lần con
hả?
Thầy cho tôi có một lần
nữa
cho con được.
Cái máy đã chụp đâu có chụp được quần áo. Anh muốn chụp hình nóng lắm. Cho nhân loại đảo điên, cười cho thể xác triền miên học hành. Thành bại hư công đều là tiến hóa. Vững tu để tiến lên bánh xe tiến hóa không ngừng. Đem xuống nói một tâm mệt, khi mà đem xuống không có nói được nhiều. Nói chụp đâu có được cái hình dung ông Di Lạc thì không chụp đâu có được. Điện phần hồn xuống. Bây giờ trở lại rồi. Những trường hợp đó là gặp trong cái cơn nguy biến như bơm nguyên tử rồi mà xuống. Không, không xuống lắm. Nhưng mà thử chút thôi. Hả? Nguyên viên xuống để hỗ trợ nếu cái xác này cần dùng. Không mà thôi, để nó tiêu. Chúng nó xuống nó nóng mặt. Cầu ra cũng đủ. Thôi mình đi về hả?
Thành ra khi mà tôi ra tôi làm cho đồng bào rồi á, tôi cấm bà Tám không được xuống thăm nữa. Bởi vì đồng bào mỗi tuần phải đi thăm tôi hai lần, thăm nuôi á. Đồ ăn nó có hết. Cho người ta không? Ta không cho bà Tám đi thăm nữa. Nhưng bị tông quá mà.
Thưa thầy, con nó chịu đi, nên là giờ chót thì chịu đi nữa. Thầy thì thầy qua bên nhà con, mở bên cánh hội đó thì để kế bên cái bóp đó. Thầy nói nếu mà có nhà nào tốt hơn tôi đi, sợ khảo kích vô đánh
chó.
Không đi thì bây giờ buồn vậy thôi chứ không sợ gì. Buồn rồi mình thấy phôi sai xe cổ không có.
Rồi nói chuyện người ta sợ nó đi báo cáo. Buồn vậy mà ổn.
Cái đó mỗi người đi được hay không được có quy định hết rồi. tôi đi thăm mỗi nhà là để cho có bình an. Không thôi, quả tiễn vô cũng nguy lắm. Bắt nói chuyện nữa. Tôi ăn có ít lắm mà cậu.
Mắc lẫn gì?
Không để lọt tiếng nói của thầy. Tới ngày thầy đi cái bắt ăn nha, là giờ nhớ giờ này phải ăn sáng rồi.
Tôi ở đó, tôi đi mà người ta lẫn quẩn như mất cái gì vậy. Mấy bữa này khi gặp Tăng tiên cha, như trong nhà mất cái cột gì cứ lên đi xuống, không nữa mất cái cột gì. Mất cái cột gì.
Bữa nó còn mất nữa.
Mất cột gì.
Bữa nói chuyện với chị Nguyên đó này. Nói là bên này tụi con tu nhớ một con không có cha không có mẹ. Bên có thầy qua. Được tắm máu nữa.
Nên mất cái cột gì. Tôi về Việt Nam nghe ba cái thơ từ ra giảng rồi. Nhiều cái không đọc nữa, hả?
Ông thì như tụi con
đó. Nhớ thảm lắm. Yeah. Nhớ rây rứt trong tâm hồn nhớ. Sợ không thế.
Thì không có gì nhớ rồi nhớ. Nhớ từ đó, nhớ.
Mà cái đó là tôi đã nói trước từ giả từ lâu rồi. Tôi nói với mấy người đó. Tôi nói rất nhiều cuốn băng, nghe nó không hiểu, bây giờ nó nghe, tôi đã từ giả từ lâu rồi.
Nó có nói mà chị trong cuốn băng mà nhà chị im đó
mà.
Từ xuống nó nói. Nó phải cố gắng chịu đựng. Liệu mà cho thế nào mà, chứ không thôi là chuyện thay đổi lớn lao lắm. Phải, rồi nó đến rồi nó sẽ đi
thôi. Đúng đó. Đúng không? Bây giờ ở Việt Nam tụi nó mới ra nó 1981 nó ông đi hết rồi. Dân dân cả ngày cứ nói vậy đó, 1981 mà ông đi hết. Như vậy quá à. Tin theo sấm tạng trình, tin theo sấm tạng trình. Nói vậy thì cũng còn lâu. Tại vì mình ở dưới này đón sao được. Trên cao thì thấy đương nhiên nó phải vậy. Chứ nó không có cái gì khổ mà cũng không có cái gì sướng. Nó phải thay đổi vậy nó mới có cái tiến hóa. Thành ra người ta nói à, đối với ông kia kinh tế mới mà ông cũng bận mong tao ghi cười. Tao nói mày thích tao bận mong tao ghi tao ở tầng bận quần đùi đưa bụng phệ nói chuyện tới đây. Nói chuyện tới. Tôi bận quần đuôi cả ngày. Người này tới nói chuyện rồi rờ bụng rồi nè. Nói cho vui.
Em thấy vậy mình em hồi người kia qua bên đây con mới gặp lại. Nói ông Tám người thế nào ông Tám. Hỏi con không nói về ông Tám. Ông Tám thì vui vẻ. Cười khóc.
Ở đi mới người ta giàu lắm. Ốc vô môn hồi nào giờ nhỏ lớn mấy anh đâu có ở ốc vô môn. Tôi mới là thạc sĩ ở ốc vô môn nè. Đưa vô cái trường học không cánh cửa. Mà ở dưới trường học cũng như xà bằng đó. Bầm nát hết rồi. Mà để cái giường ra ngủ. Đâu có đóng cửa. Không có cửa mà. Lấy gì đóng. Nhưng nó thật sự là ốc vô môn. Vậy mà cô Nhi theo xuống đây á. Cô Nhi nói không, ốc vô môn mà ngủ thấy ấm áp. Không biết tại sao. Mà tôi xuống ở đây tôi thấy tôi sung sướng. Mà về nhà tôi hả, nhà có mấy lạnh này kia cái nọ mà tôi thấy buồn. Mà tôi xuống đây tôi thấy sung sướng. Mày cũng ngủ cái giường để đó, tôi cũng ngủ giường ở đây, mấy con tôi và tám đồ ngủ xung quanh vậy, có như chút xíu vậy ngủ, sao ấm áp.
đã đồn thét là tuổi Cần Thơ xuống cho con ngủ lại đi. Con ngủ như mất tiền lắm mẹ. Ngủ lại đêm. Tôi ngủ giường này, nó canh cái giường để sát bên, nó ngủ sát bên tôi. Và bữa sau nó sướng sao. Giờ cái vậy đó, không biết sướng cái gì mà sướng sao. Nó đi khổ cực nó vậy á, vậy mà ở hoài theo hoài. Đi theo hoài. Bên đó nó thấy rõ ràng là ngủ cái tâm hồn nó nhẹ. À, bước vô nhà này thấy nó ăn cái gì nó cũng ngon, mà ở nhà nghe chuyện cộng sản nó mệt quá, trước đây còn cộng sản hơn mà không thấy cộng sản, đâu có ăn hay qua đâu, tôi cảm nhớ đâu có cái gì đó, cứ cán bộ công an vừa nè kêu nó tới nói chuyện cũng có gì đó, mà tại sao mấy người sợ dữ, hạng nhất là bà ta học giải phóng ăn hiếp tao, tao không có ăn hiếp mày, mày ăn hiếp tao. Tôi nói bà nó đuổi bà đi mất cái Frigidaire rồi mà khóc. Bà là bạn thân của Frigidaire mà bây giờ mất Frigidaire rồi bà khóc. Nó lên xe không nói ăn đờ lâu thôi nó bắn chết. Xe nằm ngủ xe công nhông. Con ông 10 tấn mà chở có 3 người à. Xuống ở dưới công an hỏi tại sao cái xe bít to mà chở có 3 người mà có cái lò mấy cục than nó không có gì hết. Ờ, tôi đã vô sản từ lâu, xin lỗi anh. Cái anh mới học vô sản. Tôi vô sản từ lâu, nhìn mặt tôi. Nó mặt ông tư sản nhá. Mà vô sản từ lâu, họ lầm né không? À, con chập với công an đó. Lo cho ông Tám đi, cái anh bàn ghế đàng hoàng để cho ông ngủ dưới đất á. Tôi không có bàn sao ông chập xuống nó gặp tế là tụi thương gia là bạn của tôi không. Đồ đạc còn ngon hơn ở nhà tôi, dọn đồ mới hết cho ông Tám ở. Ông này ở đồ sang, tụi nó không dám làm gì đâu. Dọn đồ sang của mình đưa qua cho ông hết, thành ra tôi ngủ giường ngon, nệm ngon, cái gì cũng ngon. Tôi cười, tôi bà Tám này sung sướng, bà Tám này. Hai cha con bay sung sướng, tao đi về tàu, chơi tụi này nữa. Chơi tụi này nữa. À, xuống đây ngủ nhà không cưa mà nó sung sướng. Cười đó, bắt tức lắm. Sáng đi đi xe ra Long Xuyên. Anh đi lên xe, đi về Sài Gòn, mới 20 tháng 8 đó là tàu Trung Quốc qua chở mà, anh đi về Trung Quốc. Không biết thủ tục gì anh mới về Trung Quốc. À, tôi đi đi. Hai cha con mới ở lại đó nha, sống chết với nó nha, tao đi. Tôi ở đằng trước này có cái vũng nước này, tôi chờ tàu nó tới đây tôi mới đi, tôi làm biến đi đó. Thôi bà đi đi, anh đi ra lên xe sao không biết, nói chi Việt Nam nó đuổi cổ xuống. Không đi được rồi, không biết quen với ai ở Long Xuyên, không biết quen với ai. Có con An ở Cần Thơ, anh đi ra chợ Long Xuyên, nó hỏi chứ, biết chị An không? Mà ta ở Cần Thơ mà đi Long Xuyên hỏi là làm sao ai biết. Đi thét rồi, chiều rồi. Anh ấy cuối này chắc đi xin năm quá. Không quen với ai mà không biết nói tiếng. Tôi gặp cái bà là cũng bà Tàu ở vùng kinh tế mới, bà biết, bà chỉ đường, bà đi về. Về tôi hỏi chứ đi sao về? Thôi không đi nữa. Hỏi tại sao không đi nữa? Sao bây giờ nói tiếng nhỏ? Thôi, nghe lời cho con bay đi. Rồi bây giờ bà kêu ta làm, bà kêu ta làm, anh ấy nó không có đi nữa. Còn chút nữa đi xin năm. Còn chút nữa vậy nè. Ở tới lúc mà sắp dọn nhà á, ghét sẵn bỏ về Sài Gòn. Tôi với con Tuyết dọn căn nhà, dọn đồ ra ở đàng hoàng. Bữa sau anh xuống ở Bắc Khoái, ở nước ở bên có cái hồ, có cái chuồng đồ chèo cá này không. Đi ở dưới đất nó trật, bước lên té cái đùi, té tới người ta phải canh kèm hai bên đưa về nhà như thằng lính đại cảnh. Bả rồi xuất đi chơi, mà bước ra là té, cái chân bả bằng á, đứng dậy té.
Chưa bắt
hết, cười chết. Cho nên bác chèo ghê chèo tới cái đen cắt da đen thui. Rồi bác chạy vừa chạy lớn. Rồi hỏi cho. Chá nó bắt bà làm ruộng tội quá. Bác nói
Trong ruộng chuyển. anh tự không á. Hết bò, 12 giờ tôi tự nghe. Đây vậy đó. Giờ người ta nói bà làm ruộng. Mới bà làm, nó bắt bà làm mấy mẫu, nhiều mẫu lắm. Lỗi số người ta tới người ta tắm. Bắt phản Dương Triền mới ghét ông chả. Bắt tôi làm. Vậy chơi không ạ? Chưa có khổ một giờ nào hết á. Đồng bào họ thương tôi. Họ tới cho tiền, họ làm đủ thứ hết. Có mình bà giàu, ai đi kinh tế mới anh thang kiếm ngàn mấy hai ngàn bạc mới không? Ngàn mấy hai ngàn bạc mới chạy $1,000 ở đây mới không? À, không ai có hết. Cho nên mấy cái ông mà đồng đi kinh tế mới ra, ông nói chỉ có ông này đi kinh tế mới có tiền không? Tài không hết. Người trăm rồi người ta kêu bà ra, bỏ tiền túi bà, sợ cộng sản thấy, giấu rút cho bà. Rồi bà về, tới hồi bà đi về Sài Gòn, mua thịt nhiều, tôi hỏi bà có tiền không? Con nào mày. Người ta cho bà. Nó đồn đó nè, núi sập nè. Nó chờ ghê tới nằm, đem cơm, đem gạo ở đó, chờ tôi đi bệnh. Có cái ông không? Ăn vô như ăn vô đây rồi đó.
Ngủ rồi.
Không thấy nào mở mắt được. Cái trăm đâu có 7 lần hết. Không còn bình nữa. Nó đồn. Xa thì xa cũng tới. Cái bệnh đau bụng mà cong như con tôm ôm vô lá làng. Trăm một cái tỉnh lại được. Cho nên nó đồn dữ. Ban đêm nửa đêm cấp cứu. Tôi có cái kim hay lắm, không hại chứ, có điện nữa, đương nhức đầu, bấm như chắc, đầu hết nhức, vì nó tịch thu, nó không biết đâu có biết xài đồ, tôi chế nó không biết xài, nó đến tịch thu.
Cũng tịch thu.
Nó hứa cho tôi đem đi rồi rốt cuộc ra cái nó lấy, nó nói quất cấm, tuổi ngu quất cấm. Ở đây thì kỳ này kêu thằng Thọ nó tiện nó làm. Mình đó có thợ tiện, có kỹ sư điện tử rồi, chế máy khác. Sau này tôi chế máy chút xíu rồi, bật vào đây rồi. Ở đây đem sợi dây đủ rồi. Xào mì không, tiêu mì. Ở chuyên môn chào bún gạo.
Dạ, bún gạo. Vô cái tối, vô cái hỏi ăn cơm chưa, vô đây.
Bây giờ ra đây bà biết rồi. Bà biết rồi. Hồi đó ở Việt Nam bà cũng biết tu đâu. Bây giờ bà biết, phải qua đồng. Bác tu, mới tặng nhận nữa. Hồi tôi mới đi, mới bị lối xin quy, vô phòng quỳ gối lại xin quy. Bây giờ tôi biết ông rồi, nghe à biết được, tôi đi. Hồi nào giờ, bà nói tu á, phải đi cạo trọc đầu lên trên chùa, trên núi tu, không có ở trong nhà tu. Mấy người này nó mê ông gì tập bảy tập bạ, không mai tu gì mà tới kiếm gì chi vậy. Hại tôi cứ rót nước trà với lão nhà hoài. Đồ này dễ rót nước trà cho người ta uống, thì người ta tới người ta chơi. Chứ cái chuyện dễ làm mà ai không biết làm. Nếu bà làm thử từng, bà ăn từng, tôi ăn từng. Bà thử đông khách không? Bà làm sao? Không dám. Không dám là tôi tiếp tục à. Hả? Bà rót nước. Mà rót nước vậy mà được phước. Bà nói phước đâu cũng thấy mà chùa nhà mệt quá. Lo lắm, tới Manila lên làm người lớn. Tôi nói cho ông biết nha, ông ra đây ông chăm cứu nó. Phải thâu tiền đó nha. Chứ tôi già rồi ai lo. Tôi chết rồi tiền đâu mua hồn. Hả? Tôi nói bà chết rồi tiền đâu mua hồn. Mà bà có chết rồi tôi đưa tiền bà không biết đường đi mua hồn. Tôi lấy tiền làm gì? Bà đi má tôi vậy vậy á. Ra tới Manila tôi đi thuyết giảng tiền rồi này kia nọ đem gì để cho bà, tôi phát cho mấy người tị nạn. Mấy thằng không cho mẹ ưu tiên phát trước, không phát không được á. Nghe không? Tiền đã cho gì cũng phát cho tụi nó đi coi hát nên đỡ buồn. Nghe không? Cho hết đồ đạc chia cho anh ta. Rồi chia hết cho anh ta rồi tôi lấy cái gì? Tôi nói bà sau này bà sẽ có nhiều hơn cái đó. Ông nói chứ tới hồi không có tiền quỳ lạy họ, người ta không cho xu mấy tôi cũng phải giữ chút lại chứ không cho. Rồi rốt cuộc tới hồi cái đi rồi cái thì mốt đi thì bữa nay người ta đút đô la, tôi hỏi bà làm gì có đô la nhiều. Mà tôi đã nói bà không, tôi nói trước không, bà không, tôi làm cho cha mà đâu có ai cho bà hưởng, đó khi một cục trước đâu có ai cho tiền tôi cho bà không, không có cho tôi không. Bà nói người ta thấy tôi hiền chứ, người ta thấy tôi hiền chứ bộ. Tiền thì muốn, tiền thì muốn, bây giờ hỏi bà có nhiêu tiền không biết, không biết á, không biết có nhiêu tiền, vàng đồ muốn, nhưng mà hỏi có cái gì quên hết. Cái tánh bà vô tư, cho nên hồi ở Việt Nam bà giấu tiền nhiều lắm, sau giải phóng mà đem ra tôi coi thì tại sao không cho tôi biết trước để tôi giúp người ta, nếu cho biết trước thì bữa nay không có cái này, mà có cái này là tai hại đâu. À, lấn cấn tổ chức đi cái bị cộng sản lấy hết còn số nào đó. Nó hồi đi á kêu giao cho tôi, giao cho tôi học soạn rồi giao cho tôi, không chịu. Tôi nói giao tôi không mất, đã giao cho tôi đâu năm lượng vàng, nhưng là dây chuyền rồi này cứ giao cho tôi bỏ trong cái đồ châm cứu, vô trong đó nó tịch thâu luôn. Thì tôi biến tới nghề châm cứu rồi, tôi đòi hỏi cái dụng cụ đó trả về tôi mới trị cho con của ông thủ trưởng. Thì nó phải trả lại cho tôi. Tôi lấy cái đó tôi gửi về, bà hết không? Làm sao ông lấy lại được? Biết vậy hồi nó thấy không sẵn giao cho ông. Tôi giao cho tôi chịu trách nhiệm. À, ý như vậy. Thành ra thấy nhiều cái kỳ lạ để đánh thức cái tâm này để y tu. Kỳ không có biết tu đâu. Chửi tôi không à. Tu cái gì kỳ cục quá. Tu không thấy đọc kinh người ta phải gõ chuông gõ mò. Tu gì đâu. Ngồi một đống đó, không theo bánh cơm nữa. Chịu. À. Tôi thương quá lắm rồi. Tôi còn sống thương quá lắm. Bà đó, chỗ tốt thì cho anh ăn, chỗ xấu thì bà ăn. Mà đồ thêu bà không ăn, không bao giờ bỏ. Cơm thêu ăn hết. Sợ mắng tội. Thành ra cái phước có nhiều, không có phi phạm. Ông im là cái gì vậy liền này? Không xài lại điện, bả không chịu á. Không chịu. Sau này in cái địa nhục du ký rồi, không ăn phi phạm. Nếu người phi phạm có cái tội gì có hết á. Của trời đất mà. Cái cuốn kia, thằng photocopy chưa? Trả lại mình chưa? Mani, cái đó cũng ở bên tạo dịch đó. Yep. mà cái cuốn đó là sao này
cái cuốn anh lúc trước đó là cũng nói ra này hay là
không cuốn này ở Mani gây dựng ta đến mai rồi cuốn in ở Canada cuốn đó còn hay không cuốn đó nó dúng cay dúng 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 cho nên y cái điểm cái đằng này chỉ có ông Tế Công mới lấy điểm trị bệnh đó mà trị định bằng lời chân lý. Ông sẽ cũng bật hướng và hướng tới trong ông là ông phải ông mới thừa hành ngọc chỉ của thượng đế ông đi xuống địa ngục mà dẫn ông Dương Thanh đi xuống quan sát địa ngục mà về báo cáo hai năm trời mới viết xong của nó nó hoàn toàn báo cáo sự thật cho nhân gian tự ngừa ngọt lắm
con cũng tình cờ được chị đó có đứa ông chồng bạn của thủ với thầy đến ông chồng nó lên bên này nó ở nó nói nó có thiệt chứ còn hôm qua bên này 5 năm rồi không có biết mà để liên lạc đó
không được ai
nó cũng tiếp tục cũng dừng qua lên nói có thiệt nói thiệt theo lối nào để nói thiệt theo lối ra hồi nào ở đâu thì đưa cái chúng ta nói ở Manila rồi dẹp nóng ở bên Canada lúc đó rồi cái từ mẹ sao nó chạy xuống nhau cho gặp anh Thắng ở dưới thế này tháng 8 rồi em gặp ở dưới rồi nó liên lạc cái thầy đó con mừng quá nói vậy rồi thầy gặp được chứ tụi con mình 5 năm rồi hay là không có liên lạc mà
mua quen à
hồi đó thì con nghe hồi thầy qua bên đây đó thì đã có anh Thắng mà tu theo lối bỏ mở tụng kinh rồi thầy chỉ lại thì biết là ở Toulouse rồi mà nhưng mà không biết là địa chỉ không biết vậy đi tụi con đâu có lấy gì theo
tôi như diệu pháp liên qua kinh
gặp lại nghe nói thầy qua rồi đó rồi lúc đó lại gặp anh Mạnh Quân lại nữa thì con nói nghe nói là anh Kim ở Canada thì trước em biết đó gọi qua bển hồi 1 giờ trưa không ai ở nhà hết ngày lúc đó thì thầy đi qua bên Thái Lan đi qua Canada thì cũng chuyện gì nó cũng đến lúc nó gặp lại.
Tôi đã nói trước rồi muốn đi 5 năm sau đi cũng đi đọt không có gì hết tôi nói trước rồi anh nói gì nó có nói mà hồi đó ông Điêm có passport rồi đưa mấy con sân bay tưởng là mấy đứa con đi điện thoại ông mới buồn tụi nó đi rất lo lọc tọc tụi nó về ông mừng. Rồi tôi nói muốn đi 5 năm sau mình đi cũng được, có gì đâu. Họ nói không nghe. Ông về Việt Nam và ông ở Việt Nam đó là cái lỗi của ông. Chính là tôi tới Sạc Đà Gôn đi xuống, Đà Gôn đi về với cô Thinh là ông hỏi. Hỏi dùm ông Tư nên ở hay đi? Tôi ở, tôi nhắm mắt rồi. Tôi nói ở vậy thôi, băng lòng ở mà đâu còn. Đó là nổi ý đó. Phải thọ nạn. Tôi đang để ổng đâu đâu có bị kẹt trong đường cộng sản. Tôi hỏi ở đây có việc làm không? Nó có. Sao không ở đây làm? Ông nhớ nhà. Nếu mà ông ở bên này thì ông bảo đảm được gia đình qua đây.
Coi
sắp đặt ở bên trên á, nhiều khi mình nghe qua cái câu, nghe rồi phải lưu ý, cho anh ta không có thì giờ nó nhắc cho mình nhiều. Cái băng mà nó cộng sản nhập tôi đã nói trước, chúng nó gì đỡ ngôi á, bảo Phùng đâu mất à. Ngày nào tháng nào cái bài thơ đó có nói rất rõ ràng, cái ông nó sống qua vùng cộng sản gì cũng cho rồi hết bữa đó. Nó còn bông xe đạp, còn giữ bông xe đạp đó. Ông nói là ông biết cái bài tôi nói đúng.
Tụi con biết thì hồi mà Tư về có nói sẽ có thay đổi lớn
nữa. Không mà tôi nói rất rõ ràng ở trong cái bài thơ đó. Thì anh Ba Phùng Hà biết đó. Anh nhớ hầm mươi mấy tháng 3 1926 tháng 3 hay gì đó, 1973 nó rất rõ ràng xảy ra rồi. Cái anh Ba Phùng anh nói không có sai một ly, đây rồi khổ Thích Cha thế này, ông nói này bây giờ phải chạy nè. Anh giữ cái đó anh biết. Ban đầu ông cũng mê cái kia lắm, cũng mê lắm, rốt cuộc nó lạp tới nó đuổi anh Thích Tề Mẫn thôi. Anh hận suốt đời, nhà anh khổ cực cắt được cái nhà nó đuổi không cho ở.
Làm gì đâu không.
Bây giờ dư nhà dư cửa có làm gì nữa. Bây cho người ta, ta cũng ở. Anh chùi nhà anh đủ sức, cô không đủ ăn. Ở nhà lầu người ta không ở, chùi nhà cũng đủ sức.
Đi lên đi xuống không?
Chỗ nào cũng có nuôi heo, đường hẻm tôi ở mấy ngày nuôi heo.
Nhà thầy tôi cũng thấy
không, nhà tôi không có, tôi ở nhà anh mướn mà, nhà anh bà già. Bệnh gì á?
Bị bệnh thận.
Thận nó đau rồi sao?
Nó không có đau nhiều nhưng mà nó mất protein. Thành nó mệt.
Mệt.
Bên đây mệt không phải nãy.
Hả?
Bên đây bắt mệt không được.
Hết. Trong đó nó cho uống thuốc gì?
Dạ uống cortisone. Cortisone. Nó làm suy tim nó